Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hiểu bối cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều. Đây là phép lạ được cả 4 sách tin mừng thuật lại. Khi ấy, sau khi kết thúc những bài giảng trong hội đường Nazareth, nhiều người đã từ chối Đức Giêsu. Và sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả đã bị trảm quyết, Đức Giêsu và các môn đệ xuống thuyền đi bằng đường thủy, tức là băng qua một góc của biển hồ Galilea đến nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nhưng dân chúng từ các thành phố đi đường bộ đến đó trước cả các ngài. Phép lạ hoa bánh ra nhiều gợi lại cho dân chúng sự kiện Thiên Chúa nuôi dân Israel trong sa mạc bằng bánh từ trời. Phép lạ này cũng gợi đến câu chuyện ngôn sứ Elisa nuôi cả 100 người ăn chỉ bằng một phần bánh nhỏ. Hơn nữa, đây chính là điều mà dân Do Thái mong đợi sẽ xảy ra trong thời đại của Đấng Mêsia. Ngoài ra, ý nghĩa biểu tượng của phép lạ này còn ám chỉ về việc Đức Giêsu cho con người tham dự bữa tiệc thánh thể sau này. Những cử chỉ lời nói của Đức Giêsu làm trước khi phân phát bánh cho dân cũng là những thực hành thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của người Do Thái. Hành động này cũng diễn ra tương tự trong bữa tiệc ly. Điều đó cho thấy tâm tình của người Do Thái trước các bữa ăn là rất rõ ràng. Việc thu lại những mảnh vụn còn dư thừa sau khi mọi người đã ăn no nê cũng đã xảy ra trong phép lạ của ngôn sứ Elisa, chứng tỏ một điều chắc chắn là mọi người đã ăn uống no nê thật sự và vẫn còn dư dật. Nhiều người vẫn nói, có thực mới vực được đạo. Câu nói này đúng, nhưng nó mới chỉ dừng lại ở trên phương diện nền tảng. Khi người ta nghèo túng, đói khát, thì điều người ta nghĩ tới là bản năng sinh tồn, là cái ăn, cái uống. Nhưng khi đã no đủ, người ta lại thấy những nhu cầu khác cần hơn. Thực ra, con người ta có nhiều nhu cầu khác nhau, về vật chất cũng như tinh thần. Nếu chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất, thì người ta mới chỉ dừng lại ở phần con, chứ chưa tiến đến phần người. Con người có nhiều khát vọng khác nhau, từ nhu cầu được giải trí, được học hỏi, nhu cầu được yên ổn, được yêu thương, được nghỉ ngơi, vân vân. Hơn nữa, họ cũng có những khát vọng thâm sâu về ý nghĩa cuộc đời mình, về sự thật, về điều thiện hảo. Những điều đó vượt trên nhu cầu căn bản sinh tồn. Chúng ta để ý đến cách thức dân chúng đến với Đức Giêsu. Họ đã thán phục và đón nhận giáo huấn của người. Dân chúng không đến với người để bù đắp nhu cầu sinh tồn, nhưng là để nghe người giảng dạy. Vì nếu để tìm kiếm lương thực, họ đã không đi đến nơi vắng vẻ như vậy. Rõ ràng, họ đang đặt nhu cầu tinh thần, nhu cầu thiêng liêng lên trên nhu cầu sinh tồn. Đa số họ đang tìm kiếm thức ăn tinh thần, vốn có thể thỏa mãn ước vọng, khát khao sâu thẳm trong lòng họ. Đó là lý do sách Tin Mừng đã từng thuật lại. Khi thấy dân chúng như vậy, Đức Giê-xu chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn dắt. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại. Khi đối diện với đám đông đã vất vả đi bộ theo mình vào tận nơi thanh vắng, Đức Giê-xu đã chạnh lòng thương. Đây là biểu hiện của một tình yêu sâu đậm. Nó vượt lên trên tình cảm thuần túy tự nhiên, theo như kiểu nói của các môn đệ, là xin thầy giải tán đám đông để họ tự đi mua thức ăn. Động từ chạnh lòng thương diễn tả điều xuất phát từ sự thổn thức trong lòng. Đó là lòng trắc ẩn trào ra từ trong trái tim của một người cha hay một người mẹ. Kinh Thánh Cựu Ước đã từng dùng cách diễn tả này để nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài, một thuộc tính của tình yêu. Đức Giê-xu nói với các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng sách Tin Mừng cũng thuật lại, các ông cũng chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chỉ cần có thế, Đức Giê-xu bảo các môn đệ hãy đem lại cho Thầy. Dù không biết Đức Giê-xu sẽ làm gì, nhưng các môn đệ đã mau mắn nghe theo. Điều đó nói lên sự sẵn sàng và lòng quảng đại của các môn đệ khi cộng tác với sứ mạng của Đức Giê-xu. Chính anh em hãy cho họ ăn. Đó vừa là lời mời gọi, vừa là mệnh lệnh của Đức Giê-xu với các môn đệ về sứ mạng phục vụ và chăm lo cho nhân loại. Những con người nghèo khổ này, họ cần được hướng dẫn, dạy bảo về đàng thiêng liêng. Họ cần được bồi bổ thức ăn tinh thần, cần được giải thoát khỏi tâm trạng tù túng. Đức Giê-xu đã lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Giờ đây, họ cũng cần được chăm sóc về các nhu cầu tự nhiên nữa. Họ đang đói nên cần được ăn. Phép lạ hoa bánh ra nhiều và 12 thúng đầy bánh vụn còn dư cho thấy rõ. Họ không những được ăn no nê mà còn dư thừa. Cả tinh thần lẫn vật chất đều được no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp đại dịch corona virus, ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam chúng ta nói riêng, nhiều người hảo tâm đã có những cử chỉ hành động cụ thể để san sẻ những khó khăn của anh chị em đồng loại. Những người này ý thức về nghĩa vụ sẻ chia, muốn san sẻ với những thân phận kém may mắn hơn mình. Tuy nhiên, cũng trong cơn đại dịch này, lại có những kẻ tranh thủ trục lợi, tranh thủ bòn rút tiền bạc của nhân dân. Cỗ máy xét nghiệm giá 2-3 tỷ đồng, bỗng dưng được biến thành 7-8 tỷ đồng. Mà họ đâu có phải nghèo túng gì cho cam. Trái lại là khác. Họ có nhà lầu xe hơi, có địa vị chức quyền, dư thừa tiền bạc. Chúng ta có thể dễ dàng xếp họ vào nhóm hạng người nào ở trên. Họ đang nhắm đến nhu cầu gì? Về việc san sẻ, Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô rằng, vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho những người khác bớt khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Như vậy, việc từ thiện bác ái còn được Thánh Phaolô nhìn ở một góc cạnh khác nữa. Việc san sẻ dựa trên nguyên tắc phân bổ tài nguyên mà tạo hóa đã trao ban cho con người. Ai đã lãnh nhận nhiều thì hãy quảng đại cho đi. Ai cần thì phải được giúp đỡ. Trên tất cả, hãy ý thức rằng, người ta sống không chỉ vì những nhu cầu sinh tồn, nhưng còn vì những mục tiêu cao cả hơn, là được chia sẻ vào bữa tiệc tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta nơi Đức Giê-xu. Hãy ý thức về những ân huệ mình nhận được để tiếp tục quảng đại chia sẻ với anh chị em khi họ gặp khó khăn túng quẫn. Hy vọng ngọn đèn chúng ta thắp lên, tiếp tục được tỏa sáng trong những khúc quanh của cuộc sống hàng ngày. Amen.